215, Kinh Đệ Nhất Đắc. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng, dừng cấp cô độc, ba cõi biến dịch. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Một, trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có thể ban hành đến? Trong đó Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La là đệ nhất. Tuy vậy, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La cũng lệ thuộc sự biến dịch thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không ham muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 2. Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, những phương được chiếu đến, tức thế giới ngàn. Trong thế giới ngàn này có 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng, 1.000 châu Phất Du Đại, 1.000 châu Diêm Phụ, 1.000 châu Câu Đà Ni, 1.000 châu Quốc Đơn Diệt, 1.000 Tu Di Sơn, 1.000 Tứ Đại Dương Thiên, 1.000 Tứ Thiên Dương Tử, 1.000 Tam Thập Tam Thiên, 1.000 Thích Thiên Nhân Đà La, 1.000 Diệm Ma Thiên, 1.000 Tu Diệm Ma Thiên Tử, 1.000 Đâu Xuất Đà Thiên, 1.000 Đâu Xuất Đà Thiên Tử, 1.000 Quá Lạc Thiên, 1.000 Thiện Quá Lạc Thiên Tử, 1.000 Tha Quá Lạc Thiên, 1.000 Tự Tại Thiên Tử, 1.000 Phạm Thế Giới và 1.000 Biệt Phạm. Trong đó có Phạm Đại Phạm là đấng phú hữu, là Tạo Hóa Tôn, là tổ phụ các loài chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Những đại phạm ấy cũng là lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất không ham muốn, huống là cái hạ tiện. 3. Một thời gian sau, khi thế giới này hủy diệt, khi thế giới này hủy diệt, chúng sanh lên cõi trời quảng dục. Trong ấy chỉ có sắc nương theo ý mà sanh, các chi thể đầy đủ không thiếu, các căn không bị hư hoại, nuôi sống bằng hỷ thực, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời quảng dục cũng lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 4 tưởng. Lại nữa, có 4 sự tưởng. Tỳ kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, tưởng lớn, về tưởng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó thắng ý nơi lạc tưởng như vậy, cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 8 tháng xứ. 1. Lại có 8 trừ xứ. Thế nào là 8? Tỳ kheo bên trong có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhất tháng xứ. 2. Lại nữa, tỳ kheo bên trong có sắc tướng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị tháng xứ. 3. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam tháng xứ. 4. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tứ tháng xứ. 5. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo bằng lụa ba la nại được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh. Sắc sáng tươi mắt, hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ thắng xứ. 6. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, cũng như qua tầng đầu ca la vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, cũng như chiếc áo bằng thứ lụa ba la này được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mắt, vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy, đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ lục thắng xứ. 7. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, cũng như qua Janikala màu đỏ, đỏ hiển, đỏ hiện, đỏ quang, cũng như chiếc áo bằng thứ lụa ba la này được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy, đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhất thắng xứ. 8. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, cũng như sao thái bạch màu trắng, ánh sáng trắng, cũng như chiếc áo bằng lụa ba la này được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy, đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đề bát thắng xứ. Chúng sanh có thắng ý nơi lạc thắng xứ như vậy cũng lệ thuộc vào sự biến dịch. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ác sanh nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiệt. 10 biến xứ. Lại nữa, có 10 biến xứ. Thế nào là 10? Các tỳ kheo tu tập nơi một biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Tu tập nơi một biến xứ nước, một biến xứ lửa, một biến xứ gió, một biến xứ xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ trắng, một biến xứ hư không, một biến xứ thức là thứ 10. Tu tập một biến xứ, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Nhưng các chúng sanh có thắng ý nơi biến xứ lạc này cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán tưởng như vậy, ác sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. Đệ nhất. 1. Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi thiết tối đệ nhất, tức là ta không có, ta không hiện hữu, và để chứng đắc điều này mà thiết lập nơi đạo. 2. Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ, tức là vượt qua tất cả sắc tưởng cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an trụ. 3. Và đây là đệ nhất thú hướng. Niết bàn ngay trong hiện tại là thi thiết tối thượng về niết bàn ngay trong hiện tại, tức là sáu xúc xứ với sự khởi tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoàng và xuất ly được thấy như thật bằng tuệ. 4. Thông hành. Lại nữa, có 4 đoạn. Thế nào là 4? Có sự đoạn lạc mà chậm, có sự đoạn lạc mà nhanh, có sự đoạn khổ mà chậm, có sự đoạn khổ mà nhanh. Trong đó, sự đoạn lạc mà chậm là lạc đưa đến đoạn trừ chậm chạp, cho nên nói là lạc kém. Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh là lạc đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm là khổ đưa đến đoạn trừ một cách chậm chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh là khổ đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng. Cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không được lưu bố. Cho đến chư thiên và nhân loại cũng không tán thán và phát triển. Sự đoạn của ta được phát triển, được lưu bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng tán thán và phát triển. Thế nào là sự đoạn của ta được phát triển, được lưu bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng tán thán lưu bố? Đó là thánh đạo tám chi, chánh kiến cho đến chánh định là tám. Ta như vậy, nhưng các sa môn, bà la môn, hư ngụy, nói láo, bất thiện, không chân thật, xuyên tạc và quỷ báng ta rằng: quả thật có chúng sanh được tuyên bố là đoạn hoại. Sa môn Cù Đàm chủ trương hư vô: quả thật có chúng sanh được tuyên bố là đoạn hoại. Nếu không, ta không thuyết giảng như vậy. Như Lai, ngay trong đời hiện tại, đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các chứng đắc niết bàn tịch tịnh diệt tận. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.